Lời nhắc nhở của Thượng Đế. Chúng ta sẽ cảm thấy giá trị thật sự của hạnh phúc cho tới khi chúng ta đã đánh mất hoặc sắp sửa đánh mất nó. Khuyết danh. Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường, có cha mẹ và một người anh trai. Gia đình chúng tôi sống trong một ngôi nhà xinh xắn, có hàng rào cọc trắng bao quanh. Mọi chuyện cứ trôi qua êm đềm như vậy cho đến một ngày đầu tháng giêng. Đó là một buổi sáng chủ nhật, tôi thức dậy và chuẩn bị tới trường mẫu giáo, nơi tôi đang làm thêm vào ngày cuối tuần. Trong lúc chuẩn bị bước ra, thì tôi nghe thấy tiếng bước chân vội vã kèm theo tiếng hét hốt hoảng của mẹ. Linh cảm có điều gì đó chẳng lành, tôi vội mở cửa và chạy như bay xuống sau nhà.
Con ơi, ba con!
Tôi nhìn theo hướng tay của mẹ và chết trân trước những gì mình đang chứng kiến. Ba tôi đang nằm dài trên một chiếc ghế, mắt nhắm nghiền, mặt xanh tái. Anh tôi thì đang ôm lấy thân thể rũ rượi của ông. Mẹ tôi bảo tôi ra ngoài đợi xe cứu thương. Tôi làm theo như một cái máy, đầu óc thì tê dại hẳn đi. Chuyện gì đang xảy ra với ba tôi? Liệu ba tôi có làm sao không? Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, lòng thì như có lửa thiêu đốt, bởi vì mãi không thấy xe cấp cứu tới. Thời gian cứ chậm rãi trôi, ba mẹ con tôi sốt ruột ngồi đợi ba bên ngoài phòng cấp cứu. Cảm giác lo lắng bủa vây lấy tôi. Tôi nhìn sang mẹ và ôm chầm lấy bà. Cuối cùng thì bác sĩ cũng bước ra và thông báo tình hình của ba. Tôi nghe loáng thoáng là ba tôi bị đột quỵ và cần phải nằm lại bệnh viện một thời gian. Suốt thời gian ba nằm viện, tối nào tôi cũng thức cầu nguyện cho ba. Tôi cầu xin Thượng Đế hãy cứu lấy ba tôi. Tôi nguyện rằng nếu như lần này người che chở cho ba tôi qua được cơn bão bệnh, thì tôi sẽ không bao giờ đòi hỏi người thêm bất cứ một điều gì nữa. Với tất cả niềm tin và lòng thành tâm của mình, tôi mong ba sẽ sớm hồi phục và trở lại cuộc sống bình thường. Vào tuần thứ ba, tôi vào bệnh viện thăm ba thì nhận được tin vui. Mẹ cho biết bệnh tình của ba tôi đã thuyên giảm và ba đã có thể nói chuyện được. Tôi ôm lấy mẹ trong niềm hạnh phúc vô bờ. Vậy là Thượng Đế đã lắng nghe lời cầu nguyện của tôi. Cả mẹ và anh trai tôi cũng khóc. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả hết niềm hạnh phúc lớn lao của chúng tôi khi đó. Và sau lần đột quỵ của ba, tôi nhận ra rằng không có điều gì tồn tại mãi trong cuộc sống. Giờ đây tôi luôn cố gắng làm vui lòng ba mẹ và ở bên cạnh gia đình mỗi khi có thể. Khi cả gia đình quây quần bên nhau quanh bàn ăn vào mỗi tối, tôi lại thầm cảm ơn Thượng Đế. Tôi đã không hiểu được giá trị của gia đình cho tới khi nhận được lời nhắc nhở của người. Kelly Powell.
Ước mơ về loài gấu trắng. Hãy mơ những gì bạn muốn mơ, hãy tới những nơi bạn muốn tới, trở thành những gì bạn muốn, bởi bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả những điều đó. Vừa bước vào bậc cửa, tôi nhìn thấy con trai mình, Nick, đang ngồi khóc. Chẳng lẽ con sẽ không bao giờ đến được nơi có loài gấu trắng sinh sống sao bố? Ngay từ khi còn nhỏ, Nick đã ước mơ được nhìn các chú gấu trắng dễ thương ngoài đời. Một lần, tôi dẫn Nick và Jessie, đứa con gái 8 tuổi của tôi, đến cửa tiệm tạp hóa của một người hàng xóm. Đứng trước cửa hàng với rất nhiều món hàng bắt mắt, Nick chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc hộp có chú gấu nhồi bông trắng muốt được đặt ở cuối góc kệ. Thế là Jessie xin tôi mua tặng cho Nick chú gấu nhồi bông xinh xắn đó. Kể từ đó, Nick và Spot, tên chú gấu nhồi bông, lúc nào cũng cặp kè bên nhau như đôi bạn thân. Bất kể đi đâu, làm gì, Nick cũng ôm theo chú gấu Spot. Nick thường bày ra rất nhiều trò nghịch ngợm trong nhà để trêu chọc mọi người. Thằng bé còn bày ra cả trò chơi đi du lịch đến lãnh địa của loài gấu trắng với mong muốn tìm lại bố mẹ cho Spot. Thế nhưng cuộc sống thường không diễn ra như mong muốn của con người. Nick mắc phải một căn bệnh nan y. Một khối u xuất hiện ngay ở quầng mắt của thằng bé. Căn bệnh quái ác buộc Nick phải nghỉ học. Thằng bé không còn được chơi đùa cùng bạn bè đồng trang lứa như trước nữa. Nick chỉ còn làm bạn với Spot và ngày ngày chia sẻ buồn vui với người bạn đặc biệt này. Ngay cả khi phải đến bệnh viện điều trị bệnh, Nick vẫn không rời khỏi Spot. Vài ngày sau khi phát hiện ra căn bệnh của Nick, được sự giúp đỡ của một cô y tá, gia đình tôi trở thành thành viên của tổ chức Những Điều Kỳ Diệu Dành Cho Trẻ Em, một tổ chức từ thiện dành cho những trẻ em thiếu may mắn. Và điều kỳ diệu đã đến với gia đình tôi khi người đại diện của tổ chức hứa sẽ giúp Nick thực hiện ước mơ được tận mắt nhìn thấy các chú gấu trắng. Lời hứa đó đã tác động rất tích cực đến tinh thần của Nick và giúp cho chuỗi ngày điều trị bệnh trôi qua trong niềm hy vọng chứ không còn ảm đạm như trước. Và cái ngày Nick mong đợi cũng đã đến. Chuyến du lịch đến vùng đất của gấu trắng sắp được khởi hành. Mọi thứ cần thiết cho chuyến đi đều đã được chúng tôi chuẩn bị chu đáo. Trước niềm vui khôn tả ấy, dường như bệnh tình của Nick cũng đã thuyên giảm đi rất nhiều. Và tất nhiên, Spot cũng được Nick chọn làm bạn đồng hành của mình trong chuyến đi. Hành trình của chúng tôi diễn ra rất tốt đẹp. Tất cả mọi người, từ hành khách cho đến các nhân viên trên tàu, đều tỏ ra hết sức gần gũi và thân thiện. Nick cũng như hết thảy các em trên tàu đều cảm nhận được tình cảm ấm áp mà mọi người dành cho nhau. Một buổi sớm, chúng tôi được thông báo là tàu đã đến gần thị trấn Churchill, một thị trấn nhỏ ở vịnh Hudson, được xem là lãnh địa của loài gấu trắng. Lớp tuyết dày đặc đã khiến chiếc tàu hỏa bị hỏng hóc và chúng tôi phải dừng lại vài giờ. May mắn thay, cuối cùng mọi việc đều ổn thỏa và hành trình của chúng tôi lại được tiếp tục. Cuối cùng, chúng tôi cũng đã đặt chân đến Churchill và bắt đầu tìm dấu vết của loài gấu trắng. Sau một hồi tìm kiếm, Nick quay lại xe thì phát hiện ra một cô nàng gấu có bộ lông trắng muốt như tuyết đang đứng chững trên hai chân sau, khịch khịch chiếc mũi đen vào tấm kính cửa sổ của xe. Cảnh tượng ấy khiến cho cả đoàn bật cười thích thú và đặt ngay cho cô nàng gấu trắng đáng yêu một cái tên, Susie Trubanger. Chúng tôi đã có một chuyến đi vui vẻ với rất nhiều hoạt động bổ ích, biết thêm nhiều kiến thức về thị trấn Churchill và tập tính sinh sống của loài gấu trắng. Ngoài ra, chúng tôi còn được nhìn thấy những túp lều tuyết, những cỗ xe trượt tuyết được kéo bằng các chú chó lớn. Mặc cho cái rét thấu xương đang phủ kín khắp nơi và từng hơi thở tưởng chừng như bị đóng băng, Nick vẫn say mê nô đùa ngoài trời cùng các bạn. Hành trình của chúng tôi lại tiếp tục. Buổi tối hôm đó, chúng tôi đến thị trấn Pass, một thị trấn nhỏ bé thuộc Manitoba. Ngài thị trưởng ở đây rất hiếu khách. Mặc dù thời tiết giá lạnh, nhưng ông vẫn đến gặp gỡ, chuyện trò cởi mở cùng chúng tôi và còn tặng riêng cho Nick một món quà lưu niệm đặc biệt của vùng. Giờ đây, Nick đã 14 tuổi. Theo dự đoán của các bác sĩ, bệnh của Nick có thể sẽ trở nặng hơn vào năm sau. Trong phòng mình, Nick dán rất nhiều hình ảnh và những bài báo viết về loài gấu trắng và chú gấu nhồi bông Spot, người bạn thân yêu, luôn được Nick đặt ngay trên giường của mình. Dù sức khỏe của Nick ngày một yếu đi, nhưng chúng tôi vẫn luôn biết ơn Spot, món quà kỳ diệu mà Thượng Đế đã ban tặng cho Nick và thắp sáng ước mơ của cậu bé. Hơn thế, nó còn tỏa sáng tình yêu thương cho cả gia đình chúng tôi.
Cái nút đỏ. Có thể bạn không kiểm soát được mọi tình huống xảy ra, nhưng bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được suy nghĩ và thái độ của mình. Charles Poppleton. Tôi đang chìm trong hố đen của sự trầm cảm. Cảm giác buồn chán và hụt hẫng chiếm lấy tôi, tựa như tôi đang sống trong một ngày không gớt mưa, hoặc là có một người thân nào đó vừa qua đời. Đôi lúc tôi lại có cảm giác như mình đang dầm mình trong mưa mà không có lấy một cây dù. Tôi nói với bác sĩ, tôi ghét bản thân mình. Tôi cảm thấy vô vọng và đã nghĩ tới chuyện tự tử. Dù đã trải qua một đợt trị liệu tâm lý dài ngày, nhưng tâm trạng của tôi vẫn không khá hơn được. Hầu hết các phương pháp chữa trị mà các bác sĩ áp dụng cho tôi đều thất bại. Những viên thuốc an thần chỉ khiến tôi trở nên cáu kỉnh hoặc là ngủ thiếp đi 19 giờ đồng hồ mỗi ngày. Thậm chí tôi tự rạch da thịt của mình mỗi khi buồn chán đến cực độ. Với tôi, cuộc sống này chẳng có ý nghĩa gì cả. Bình thường khi cảm thấy buồn, người ta sẽ khóc hoặc là tỏ ra chán nản trong một vài ngày. Có thể họ sẽ dùng tới một ít thuốc an thần để cân bằng tâm lý. Thế nhưng tôi lại đang rơi vào trạng thái trầm cảm rất nặng, trạng thái mà người ta không còn khóc được nữa. Nếu bạn cảm thấy băn khoăn về sự khác biệt giữa buồn chán và trầm cảm, thì hãy tưởng tượng đến hình ảnh bạn đang ở dưới một cái hồ thật yên lặng và lạnh lẽo. Đó là lúc bạn bắt đầu cảm thấy buồn chán. Sau đó nước tràn vào hồ ngập dần lên người bạn. Đây là thời điểm bạn chuyển từ trạng thái buồn chán sang trầm cảm. Trong giây phút nguy cấp đó, có một cái nút nhỏ màu đỏ có thể giúp bạn thoát khỏi hồ nước đang dần nuốt lấy bạn và đưa bạn trở lại với cuộc sống bình thường. Đó là lựa chọn duy nhất của bạn. Nếu không, bạn sẽ bị nhấn chìm. Mọi người đều cố gắng khuyên nhủ tôi. Họ bảo rằng tất cả đều phụ thuộc vào suy nghĩ của tôi và khuyên tôi nên biết nở nụ cười hạnh phúc vì tình yêu của Chúa. Tôi biết, ít ra là họ cũng nói được một nửa sự thật. Tất cả đều ở trong đầu chúng ta. Tôi được đưa vào một bệnh viện chăm sóc trẻ vị thành niên có xu hướng tự hủy hoại mình. Sau khi được một cô y tá gốc châu Á băng bó cho những vết thương mà tôi đã tự gây ra, tôi đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Tường và trần nhà toàn là một màu trắng. Có một cái bàn màu vàng cùng với một cái ghế màu đỏ đặt ở góc tường. Cây giường nhỏ bằng sắt, lạnh lẽo, cùng với một tấm ra giường trắng toát khiến cho tôi rùng mình. Một khung cảnh ảm đạm và buồn chán. Tôi tự hỏi, mình sẽ làm gì ở đây? Tôi cảm thấy muốn đi tắm một chút. Phòng tắm quá sạch và lạnh khiến cho tôi hơi sợ. Tường và sàn, trần đều được lát bằng một loại đá ceramic màu kem. Trần nhà thì khá cao so với bức rèm cửa. Tôi không bước vào bồn tắm ngay mà chờ tới khi nước ấm lên mới từ từ đặt chân vào. Thế rồi khi ngâm mình trong bồn, tôi cảm nhận được một luồng nước êm dịu đang ôm ấp chung quanh. Tôi nhắm mắt, tận hưởng cảm giác ấm áp đang trào dâng trong lòng và bắt đầu cảm thấy tỉnh táo. Tôi lau hơi nước trên chiếc gương và nhận ra là nó được bao phủ bởi một tấm kính nhựa rất dày, như là cái tấm kính mà tôi đã nhìn thấy ở cửa sổ. Thì ra căn phòng này được thiết kế theo lối đặc biệt nhằm ngăn ngừa các hành động liều lĩnh của bệnh nhân. Không có gì trong phòng có thể làm cho tôi đau được cả. Tôi nhìn vào tấm kính nhựa và thấy có những vết nứt do ai đó đã tạo ra khi cố gắng chạm được tới cái gương. Nhìn vào gương, tôi nhận ra mình trông giống như một người vừa trở về từ một trận chiến. Ngón tay của tôi mần mê những vết thương trên ngực, cánh tay, cổ tay và bắp chân. Tôi co rúm người lại trước ký ức về những miếng kiến cắt xé da thịt tôi, những giọt máu đỏ tươi và những giọt nước mắt. Những vết cắt đó thể hiện những tổn thương tinh thần mà tôi đã nếm trải, cùng những nỗi đau đang từng ngày gặm nhấm tâm hồn tôi. Lúc dùng dao cứa vào da thịt mình, tôi vẫn tin là nó sẽ khiến cho mọi nỗi đau biến mất, dù chỉ trong chốc lát. Đó là cách duy nhất tôi có thể làm để cảm thấy thoải mái hơn. Tôi mặc quần áo vào và ngắm mình một lần nữa trong gương. Đây là bộ quần áo do mẹ tôi đã mua tặng cho tôi vào dịp sinh nhật vừa rồi. Tôi miên man suy nghĩ về ba mẹ cùng với tình yêu thương vô điều kiện mà họ đã dành cho tôi. Tôi ở trong bệnh viện 7 ngày và cảm thấy tinh thần của mình khá dần lên. Tôi lấy lại được cảm giác cân bằng và đã biết nhìn cuộc sống bằng một con mắt tích cực hơn. Dù không dễ dàng, nhưng tôi biết là mọi thứ sẽ dần ổn định. Đã 2 năm kể từ ngày tôi có ý định tự sát và mọi thứ đã đi vào quỹ đạo ổn định. Nhìn lại quá khứ, tôi không thể tin được là mình đã từng khốn khổ tới như vậy. Bài học quan trọng nhất mà tôi học được chính là biết yêu quý bản thân mình. Tôi có thể không đạt điểm cao, không chơi thể thao tốt, hoặc là thậm chí không làm hài lòng ba mẹ mọi lúc mọi nơi. Nhưng ít nhất là tôi cũng đã biết hạnh phúc với chính con người thật của mình. Cuối cùng, tôi đã đưa tay nhấn cái nút đỏ và quay trở về với cuộc sống bình thường. Emily Castillo. Hoàn hảo ở đâu? Tôi hết sức đau lòng khi nhìn cô bé. Mái tóc vàng óng mượt, đôi mắt sáng và một thân hình tuyệt vời. Chăm chú nhìn vào đĩa thức ăn của mình rồi đổ bớt ra. Cô bé chỉ mới 12 tuổi. Biết là tôi đang quan sát, em ngượng nghịu nở nụ cười thanh minh.
Em không có thấy đói.
Tôi muốn nói với cô bé là tôi biết là em có thể ăn thêm nữa, rằng tôi đã thấy thân hình của em tuyệt vời lắm rồi. Nó đang trở nên gầy gò và móng tay đã xuất hiện những chấm xanh lợt. Tôi xem cô bé như em gái của mình và thật sự đau lòng trước tình trạng tự hủy hoại bản thân của cô bé. Những gì cô bé đang làm ngày hôm nay cũng chính là điều mà ngày xưa tôi đã từng trải qua. Mọi chuyện dường như chỉ mới vừa xảy ra ngày hôm qua. Tôi như nhìn thấy mình đang ngồi cùng với mẹ trong phòng bếp. Trong khi mẹ đang lúi húi nấu ăn, thì tôi chặt con gà thành từng miếng nhỏ và xếp chúng quanh đĩa. Tôi bẽn lẽn cười nói với mẹ.
Mẹ ơi, mẹ nhìn nè, trông chúng thật là thơm ngon. Nhưng mà con đã ăn một bữa trưa rất là thịnh soạn ở trường rồi mẹ à.
Dù bảo như vậy, nhưng dạ dày của tôi thì đang đánh những hồi trống rõ to. Hôm ở trong bệnh viện, cô bác sĩ trong bộ y phục trắng và kiểu tóc đuôi ngựa đã nhẹ nhàng giữ cầm tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi, nói: "Em mắc phải chứng bệnh biếng ăn." Gương mặt mẹ tôi tối sầm lại và tôi nhìn thấy đôi vai mẹ rung lên nhẹ nhẹ. Tôi không muốn làm cho mẹ buồn, làm cho ba giận, làm cho thầy cô lo lắng và cũng không muốn xa lánh bạn bè. Tất cả những gì tôi đang làm là nỗ lực trở thành người hoàn hảo trong mắt mọi người, bắt đầu từ việc có một cơ thể hoàn mỹ. Vào mùa hè năm đó, trong khi hầu hết những đứa trẻ khác đều được ra ngoài tận hưởng cuộc sống sôi động, thì tôi phải ở lại trong căn phòng xám xịt và lạnh lẽo trong bệnh viện với những ống truyền, những chiếc ghế cứng cùng những lời tư vấn của các bác sĩ tâm lý và những nhà dinh dưỡng học. Tôi nhìn gương mặt dễ thương của Jenny và cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của cô bé. Tôi so sánh em với những đứa trẻ đầy sức sống đang chạy đùa ở phòng khách bên ngoài. Tôi nhìn thấy một ngày nào đó cô bé sẽ rơi vào hoàn cảnh của tôi như ngày trước và phải nhập viện trong trạng thái suy kiệt hoàn toàn. Có thể Jenny cũng như tôi sẽ giải thích với bạn bè và mọi người xung quanh rằng cô bé chỉ muốn trở nên hoàn hảo hơn mà thôi. Tôi thoáng rùng mình khi nghĩ tới những ngày đó. Tôi ngồi xuống bên cạnh Jenny và mở đầu cuộc đối thoại với cô bé về trường lớp, bạn bè và các môn thể thao. Cô bé cảm thấy buồn về mọi thứ quanh mình, từ bản thân, điểm số cho tới các mối quan hệ xung quanh. Tim tôi nhói đau khi nhìn thấy đôi mắt ngần ngấn nước của cô bé. Tôi bảo em không thể giỏi mọi thứ được. Và tôi đứng dậy đi lấy cho cô bé một cốc kem. Cô bé nhìn theo tôi và trả lời.
Em biết, nhưng mà em muốn giỏi mọi thứ, và em không biết làm sao để trở nên hoàn hảo cả.
Và Jenny bắt đầu khóc, những giọt nước mắt trong veo chảy xuống gương mặt xinh xắn của em. Tôi nhìn Jenny và biết mình nên làm điều gì trong hoàn cảnh này. Tôi ôm cô bé vào lòng, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của cô bé và hỏi em câu hỏi mà ngày xưa đã giúp tôi bình phục. Hoàn hảo ở đâu? Làm sao em biết được thế nào là hoàn hảo hả Jenny? Jenny cúi xuống, mái tóc che phủ cả khuôn mặt em. Cuối cùng cô bé thì thầm.
Em không biết.
Bỗng nhiên tôi nhận ra mình cũng đang khóc. Khóc vì thương cho cô bé đã gần như héo hon trong tay tôi. Tôi quẹt nước mắt và bảo cho Jenny. Em biết không Jenny, con người ta sẽ hoàn hảo khi họ biết sống vì nhau và sẵn sàng cho đi bằng tất cả trái tim của mình. Khi làm được điều đó, em đã là người hoàn hảo. Theo một nghĩa nào đó, tất cả chúng ta đều hoàn hảo. Alison Klein.
Thiên thần trên chiếc xe lăn. Nếu chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài của một người thì có lẽ bạn sẽ thất vọng. Nhưng nếu bạn nhìn một người theo cách mà bạn mong muốn thì nhất định họ sẽ trở thành người như bạn mong đợi. Chúng ta thường có thói quen đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài mà ít khi chịu bỏ công sức khám phá tính cách của người đó. Tôi cũng từng là người như vậy. Cho đến khi tôi thực sự hiểu Brett, em trai tôi. Brett đã dạy tôi cách yêu thương con người thật của người khác, dù họ có như thế nào đi nữa. Mẹ sinh Brett sớm 7 tuần và thằng bé chỉ nặng gần 1,5 kg. Tay của nó chỉ dài bằng ngón giữa của mẹ. Ngay từ khi mới ra đời, Brett đã mắc phải bệnh thiếu oxy trong não. Nhiều người mô tả Brett chỉ bằng vỏn vẹn 2 từ, tật nguyền. Thế nhưng, trên thực tế, tật nguyền là cách nhìn phiến diện của họ đối với em trai tôi mà thôi. Đối với tôi, những từ ngữ thích hợp nhất được dùng để mô tả đứa em bé bỏng đáng thương của mình là dí dỏm, tinh nghịch, dũng cảm, linh hoạt và rất độc lập. Brett sở hữu một trí nhớ tuyệt vời. Thằng bé hiếm khi quên tên bất kỳ ai hay vật gì đó mà nó đã từng được nghe hoặc nhìn thấy. Tính giác của thằng bé rất nhạy, đặc biệt là khi ai đó đang nói về nó. Brett biết nhiều về các môn thể thao và rất thích các trò chơi game trong máy vi tính. Nó cũng thích kể chuyện cười, tới các buổi hòa nhạc, xem TV và đấu trí với các trò chơi trên truyền hình. Nói chung, thằng bé khá giống với một người bình thường, dù nhiều người không nhận ra điều ấy. Mọi người thường nhìn chằm chằm vào anh em tôi khi chúng tôi cùng nhau tới một nơi công cộng nào đó. Họ nhìn chằm chằm vào chiếc xe lăn của Brett, vào đôi tay, đôi chân teo quắt cùng cái lưng còng của thằng bé. Họ cũng không bao giờ hiểu được kiểu nói ngọng của Brett. Thông thường, họ nhìn chúng tôi với ánh mắt kiểu như sống như thằng bé này chắc mệt mỏi lắm, hay là thật là kinh khủng nếu cứ bị giam trên chiếc xe lăn kia. Tôi tự hỏi tại sao họ có thể đánh giá người khác một cách phiến diện như vậy. Họ không biết rằng những cánh tay ốm yếu kia thực ra rất mạnh mẽ và Brett vẫn thích chơi trò gồng tay với tôi. Trong khi đó, đôi chân chưa bao giờ cử động được của Brett chứa bao điều bí mật với mấy lần phẫu thuật để gắn đinh ốc. Những từ ngữ ngọng nghịu tưởng chừng như vô nghĩa của Brett đôi khi lại trở thành cách pha trò rất có duyên khiến mọi người bật cười. Chứng vẹo cột sống khiến lưng Brett bị cong ằn xuống. Dù Brett hiếm khi than vãn, nhưng tôi biết chứng bệnh này khiến em trai tôi thường xuyên đau buốt. Brett cần phải được phẫu thuật càng sớm càng tốt. Một lần, thằng bé nói với tôi, em muốn được phẫu thuật vào kỳ nghỉ để không bỏ lỡ trận bóng rổ nào của anh cả. Tôi rất lo lắng cho lần phẫu thuật sắp tới của Brett. Thế nhưng trái với vẻ lo lắng của tôi, thằng bé lại xem như không có chuyện gì. Nó luôn lo nghĩ cho bố mẹ và tôi trước tiên. Có lẽ không ai hiểu việc chung sống với một người em tật nguyền như Brett là như thế nào. Lẽ dĩ nhiên chúng tôi không tránh khỏi những khó khăn trong sinh hoạt thường ngày. Nhưng đó không phải là tất cả. Một điều chắc chắn là tôi không bao giờ thấy chán với cuộc sống của gia đình mình. Tôi không muốn đánh mất những món quà tuyệt vời mà Brett đã dành tặng cho mọi người. Brett đã giúp tôi hiểu rằng dù phải chịu những giới hạn nhất định, nhưng những người phải ngồi trên xe lăn như Brett luôn có nhiều khả năng rất đặc biệt. Năm ngoái, khi đến chúc mừng chiến thắng của đội bóng chuyền trường tôi, Brett thổ lộ: "Mẹ, con muốn tham gia chơi một môn thể thao nào đó để đạt được huy chương. Con muốn trở thành một vận động viên và con muốn giành chiến thắng." Giờ đây, em tôi đã trở thành thành viên tích cực nhất trong đội tuyển hockey dành cho người khuyết tật của thành phố. Tôi chưa bao giờ thấy Brett vui như khi đội thằng bé đạt huy chương đồng trong giải hockey toàn quốc. Khuôn mặt Brett ngời sáng với nụ cười rạng rỡ khi tên nó được xướng lên. Chẳng bao lâu sau, thằng bé còn chiến thắng trong giải bowling toàn trường với số điểm là 268, một điểm số cừ khôi. Đối với chúng tôi, Brett không phải là một gánh nặng mà là một thiên thần mà Thượng Đế đã ban tặng cho gia đình chúng tôi. Bất kỳ ai biết rõ Brett đều rất ấn tượng với những gì thằng bé đã làm được. Không có bất cứ giới hạn nào trong khả năng và cuộc sống của em tôi. Giờ đây, tôi thấy mình thật hạnh phúc khi luôn có Brett bên cạnh để chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống.
Lao vào rìa. Khi nhìn lại cuộc đời mình trong những giờ phút kiên gan chống chọi với nghịch cảnh, bạn sẽ thấy rằng những khoảnh khắc bạn sống thật sự là khi bạn làm được điều gì đó bằng tình yêu. Henry Drummond. Vài năm trước đây, suốt một thời gian dài tôi sống trong tâm trạng buồn chán vì những chuyện không vui mình gặp phải trong đời. Mỗi tối tôi thường ngồi trước bàn học và thúc thích khóc một mình. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt và chảy xuống cổ tay tôi. Tôi tự hỏi, tại sao những chuyện không may mắn lại cứ liên tục xảy ra với mình như vậy? Những người bạn thân của tôi, gồm có Jen, Nancy và quan trọng nhất là Becky, cứ lần lượt rời xa tôi. Mỗi ngày tôi phải thức dậy từ sáng sớm, chỉ kịp ăn có một quả táo, rồi chạy thục mạng để bắt kịp chuyến xe buýt do người tài xế thô lỗ. Sau đó tôi lê những bước chân nặng chọc xuống xe và bắt đầu một ngày mệt mỏi ở trường. Chào đón tôi là những gương mặt sáng sủa cùng những nụ cười tươi nhưng nhàm chán. Bốn bức tường xi măng lạnh lẽo càng khiến cho tôi cảm thấy ngột ngạt. Tôi đưa mắt nhìn quanh, chán nản nhận ra nơi này chỉ toàn là những kẻ đang bao qua về kiểu tóc này nọ, mồm thì nhai kẹo cao su và cười khúc khích với nhau. Tôi thầm cười nhạo họ, nhưng rồi cũng đau đớn nhận ra rằng họ hạnh phúc hơn tôi bởi vì họ đang có bạn bè bên cạnh, còn tôi thì không. Và mỗi khi bước ngang qua họ, tôi đều phải cố nhắm mắt làm lơ để không nhìn thấy cảnh họ đang cười đùa bên nhau. Tôi rất ghét phải sống một cuộc sống như thế này. Tôi chờ đợi một cuộc sống khác, được gặp gỡ những người bạn thân thiết của mình, đặc biệt là Becky. Becky là người bạn thân nhất của tôi. Tuy hơi phức tạp, nhưng Becky thật sự là một cô gái rất đáng yêu. Becky luôn có mặt bên cạnh tôi trong mọi hoàn cảnh, cả khi tôi thành công lẫn khi tôi thất bại. Ngay cả khi tôi nổi giận và mắng giết Becky thậm tệ, thì cô ấy vẫn không rời bỏ tôi. Thế nhưng giờ đây, tôi đang phải ở rất xa cô ấy và phải đối mặt với một cuộc sống không như ý mình. Mỗi ngày tôi đều trốn trong phòng và khóc một mình cho tới khi chìm vào giấc ngủ mệt nhọc. Trong giấc mơ, tôi thấy mình đang chìm dần vào một hố đen của tuyệt vọng và chới giới đưa tay về phía trước. không có ai nắm lấy bàn tay tôi cả. Mọi người đều có cuộc sống riêng với hàng tá công việc cần phải giải quyết. Tôi nghĩ tới gia đình và bạn bè của mình. Ba mẹ và các anh em trai của tôi vẫn đang mãi miết với cuộc sống của họ. Còn những người bạn của tôi, họ chỉ tìm đến tôi khi cần một lời khuyên nào đó. Họ cho rằng tôi luôn rất thông minh và mạnh mẽ. Và tôi thấy mình đang đứng chênh chênh ở một đỉnh núi, tay nắm chặt một cành cây mục. Phía dưới tôi một dòng thác đang chảy xiết. Tôi không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu hay khi nào thì cành cây đó sẽ gãy. Có thể chỉ một lát nữa thôi, tôi sẽ thả mình vào dòng nước băng giá dưới kia. Tôi nhớ tới ông bà của mình và tình thương yêu mà họ dành cho tôi. Cái chết của họ thật sự là một cú sốc lớn đối với tôi. Vậy là cuối cùng cành cây của tôi đã bị chặt đứt. Tôi rơi xuống dòng nước lạnh đang chảy xiết và cảm thấy toàn thân mình như đông cứng lại. Suốt mấy đêm liền, tôi một mình trong căn phòng trống với một nỗi sợ hãi đến tột độ. Lúc bấy giờ đang là mùa đông và tuyết bắt đầu rơi. Tôi mở tung cửa sổ để những cơn gió lạnh mang theo những bông tuyết tràn vào phòng tôi. Tôi nghĩ thêm việc mình sẽ nằm trong căn phòng lạnh lẽo, đắp trên mình hàng càng bông hoa tuyết và dần dần chìm vào giấc ngủ. Liệu sự giải thoát đó có giúp tôi cảm thấy thanh thản và có khiến cho những người chung quanh tôi cảm thấy ăn năn về cách cư xử của họ đối với tôi không? Thế rồi tôi lại kể tới hình ảnh của Becky và những kỷ niệm đẹp giữa chúng tôi. Tôi từ từ khép cửa sổ lại và nằm xuống trong tâm trạng rối bời. Một buổi chiều nọ, Becky đến nhà tôi chơi và ngồi nghịch máy vi tính của tôi. Khi tôi quay vào phòng, thì Becky gọi tôi bằng một giọng yếu ớt. Andy! Tôi nhìn vào màn hình, trên đó là lá thư tuyệt mệnh của tôi. Becky ôm lấy tôi và bật khóc nức nở. Tôi cũng khóc, những giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống khuôn mặt tôi. Cả buổi chiều hôm đó, chúng tôi im lặng ngồi bên nhau. Thế nhưng hơn bao giờ hết, tôi cảm nhận được sự quan tâm và tình cảm của Becky dành cho tôi. Chúng vẫn như ngày xưa. Và buổi chiều hôm đó đã thay đổi cuộc đời tôi. Nhiều tháng sau đó chúng tôi đều biến ngày cuối tuần thành ngày của tình bạn. Một thời gian sau tôi đã tìm lại được chính mình. Lẽ ra tôi đã rơi xuống dòng thác, nhưng thật may là Becky đã xuất hiện đúng lúc và vươn tay giữ lấy tôi. Giờ đây tôi đã vượt qua được cơn khủng hoảng của mình. Tất cả đều nhờ vào tình bạn cảm động của Becky. Tôi luôn tin là Becky sẽ mãi là nguồn động viên tinh thần của tôi, dù chúng tôi có ở bên cạnh nhau hay không. Andy Gorgon.